Hồi 59. Núi Mang Đảng công tôn làm phép, chợ Tăng Đầu tiều cái trúng tên. Tống Giang lưu quân đóng trại, rồi sáng hôm sau Công Tôn Thắng bàn với Tống Giang rằng: "Này ta bên này bát trận, bày trận bát quái, theo như thế trận bằng đá của gia các Khổng Minh thời trước. Trận ấy có bốn mặt tám phương, chia làm 8864 đội, khoảng giữa có viên đại tướng trông coi. Thấy trận bày ra bốn đầu tám đuôi, quanh bên tả vòng bên hữu, theo trời đất gió mây, dựa đúng hổ chim rồng rắn. Đợi khi nào bọn kia xuống núi thì hai bên mở ra cho họ thẳng xông vào trận, rồi cứ nôm hiệu cờ thất tinh mà biến ra thế trường xa. Bây giờ tôi sẽ dùng phép để đánh khiến cho bọn họ quanh trước quanh sau hết đường mà tiến thoái, không khác chi hãm vào trong hố. Rồi ta sẽ cho quân cầm dây móc móc sẵn ở nơi đó mà bắt lấy ba tướng, như thế thì có cơ tắc thắng không sai." Tống Giang nghe nói cả mừng, liền truyền cho các tướng theo lệnh mà làm. Lại sai tám viên tướng tài là Hô Diên Chước, Chu Đồng, Hoa Vinh, Từ Ninh, Mục Hoàng, Tôn Lập, Sử Tiến, Hoàng Tính coi giữ mặt trận. Sai Tiến, Lã Phương, Quách Thịnh tạm giữ trung quân. Tống Giang, Ngô Dụng, Công Tôn Thắng dẫn Trần Đạt để vây vẫy cờ làm hiệu. Còn Chu Vũ dẫn 5 tên quân sĩ đến chỗ gò cao gần núi để nôm thấy trận bên kia mà báo trước. Ngày hôm đó vào khoảng giờ tị, các quân mã kéo đến gần núi bày nên thế trận, rồi rung trống khua cờ để khởi đánh. Được một lát thấy trên núi Mang Đảng có tiếng thanh la dậy đất, rồi thấy ba đầu binh dẫn hơn 3.000 nhân mã kéo nhau đi xuống núi. Khi tới nơi, đều dàn thành thế trận. Hạng Sung, Lý Cổn đứng bên tả hữu, còn Hỗn Thế Ma Vương Phàn Thụy cởi con ngựa đen đứng giữa trước cửa trận. Phàn Thụy tuy biết dùng phép yêu quái, song không thuộc trận thế nào hết. Khi trông thấy trận của Tống Giang thì trong bụng mừng thầm rằng: "Chúng bày trận như thế thì là mắc kế của ta rồi." Nghĩ đoạn liền truyền lệnh cho Hạng Sung, Lý Cổn, nếu thấy ngọn gió nổi lên thì dẫn 500 tay đao phủ mà sát vào trong trận. Hai người được lệnh thì sắp sẵn đoạn bài cùng các quân khí để đợi khi Phàn Thụy làm phép là cùng nhau xông vào. Bấy giờ Phàn Thụy ngồi trên mình ngựa, tay tả cầm Lưu Tinh đồng chùy, tay hữu chống Hỗn Thế Ma Vương bảo kiếm, trong miệng cứ lẩm nhẩm đọc mấy câu thần chú rồi quát lên: "Mau!" Chợt thấy một trận cuồng phong rung động, đá chuyển cát bay, trời đất mờ ám, trong bóng thái dương bỗng dưng mờ tối. Rồi Hạng Sung, Lý Cổn dẫn 500 đao phủ reo hò ầm ĩ mà sấn vào trong trận của Tống Giang. Quân mã Tống Giang thấy vậy liền rẽ ra làm hai bên cho Hạng Sung, Lý Cổn xông vào. Khi đó tên đạn bên trận Tống Giang bắn ra như mưa. Hạng Sung, Lý Cổn chỉ dẫn được 40-50 tên đao phủ đi vào, còn thì phải chạy hết về bản trận. Tống Giang thấy hai người đã vào gần đến giữa trận, liền sai Trần Đạt phất cờ thất tinh ra hiệu cho quân sĩ biến thành thế trận trường xa. Hạng Sung, Lý Cổn đứng ở giữa trận, xông bên đông, đột bên tây, quanh bên tả, vòng bên hữu, không sao mà tìm được lối thoát ra ngoài. Chu Vũ đứng trên gò cao cứ cầm cờ ra hiệu, hễ hai người chạy về bên nào thì quay ngọn cờ mà trỏ về bên ấy. Đàn khi đó Công Tôn Thắng cũng đứng trên gò cao trông thấy như vậy, liền rút một thanh kiếm Tùng Văn Cổ Địch ra tay, rồi miệng đọc thần chú mà quát lên một tiếng: "Mau!" Đoạn rồi thấy trận cuồng phong kia cứ theo chân Hạng Sung, Lý Cổn mà cuốn hoài không dứt. Hạng Sung, Lý Cổn ở trong vòng trận chỉ thấy trời mờ đất tối, gió cứ thổi ào ào, bốn mặt mênh mông toàn là hắc khí, quân mã không thấy được chút gì, mà những tay đao phủ cũng không thấy đâu hết. Hai người thấy vậy trong lòng sợ hãi kinh hoàng, hết sức tìm đường mà tháo chạy nhưng không sao tìm ra được. Đang khi xung đột kinh hoàng, bỗng thấy nổ một tiếng sấm rất to, rồi hai người đều bắn vào trong một cái hố, không sao ngồi dậy được. Đoạn rồi có người đưa thần móc ra, trói Hạng Sung, Lý Cổn lại để đem nộp cho Tống Giang. Tống Giang đứng trên gò cao, cầm roi ra lệnh cho tam quân kéo tràn sang để mà đánh. Phàn Thụy thấy vậy bèn kéo quân thua chạy về núi, ba phần quân mã thì thiệt mất hết phân nửa. Tống Giang thu quân cùng các đầu lĩnh cùng nhau trở về trướng. Bấy giờ quân lính giải Hạng Sung, Lý Cổn về đến dưới trướng. Tống Giang trông thấy vội cởi trói cho hai người rồi nâng chén rượu mà nói rằng: "Hai vị tráng sĩ hãy tha lỗi cho tôi, trong khi chiến trận tất phải như thế mới được. tôi là Tống Giang được nghe tiếng ba các ngài đã lâu và cũng toan mời về sân trại để cùng nhau tụ nghĩa, song chưa có dịp nào mà nói cho tiện. Nay nhân gặp được nơi đây, nếu các ngài có lòng hạ cố cùng nhau về chốn Lương Sơn thì thật là vô cùng hân hạnh cho chúng tôi. Hai người kia nghe nói liền lạy rạp xuống đất mà nói rằng: chúng tôi nghe tiếng cặp thời Vũ đã lâu, ngờ đâu ngài quả có lòng đại nghĩa như vậy. Anh em chúng tôi thật là cưỡng với ý trời, nay bị bắt đến đây là dẫu chết cũng chưa đáng tội, nay ngài lại rộng lòng tha thứ, chúng tôi xin hết sức hết lòng để mà báo đáp. Bây giờ một mình Phàn Thủy không có chúng tôi cũng chẳng làm gì được, song nếu các ngài rộng phép cho chúng tôi cho một người trở về thì tôi xin rủ Phàn Thủy đến ngay lập tức để đầu hàng dưới trướng, chẳng hay các ngài nghĩ sao? Tống Giang nói rằng: các ngài bất tất phải lưu lại nơi đây, xin cứ về hết cả, chúng tôi sẵn lòng chờ đợi nơi đây để đón tiếp. Hai người lạy tạ mà rằng: ngài đúng là bậc đại trượng phu hiếm có, nếu Phàn Thủy không đầu hàng thì chúng tôi cũng sẽ bắt về đây dâng lên dưới trướng. Tống Giang nghe nói cả mừng, mời các trung quân thiết đãi cơm rượu, rồi sai lấy quần áo mới cho hai người mặc, chọn hai cổ ngựa tốt cho hai người cởi, rồi sai Tiểu Lâu La lấy gươm bài ra trả lại cho hai người đi về núi. Hai người ra đi đều lấy làm khâm phục Tống Giang mà ngợi khen không dứt miệng. Khi về tới núi Mang Đảng, Phàn Thủy trông thấy lấy làm cả kinh, liền hỏi đầu đuôi ra sao. Hạng Rung, Lý Cổn bảo với Phàn Thủy rằng: anh em chúng ta là trái với trời đất, thật là đáng tội. Phàn Thủy ngạc nhiên hỏi rằng: sao hai anh lại nói như vậy? Hai người liền đem nghĩa khí của Tống Giang mà nói cho Phàn Thủy nghe. Phàn Thủy nói rằng: Tống Công Minh đã có lòng đại nghĩa như vậy, chúng ta không nên trái cưỡng với ý trời, sáng mai ta nên lập tức đầu hàng mới được. Hai người nói: chúng tôi trở về đây cũng vì việc đó mà thôi, nay đã đồng tâm như vậy thì xin thu xếp mau đi. Nói đoạn cùng nhau thu thập hết cả sân trại, rồi sáng hôm sau cùng nhau kéo đến bái yết Tống Giang. Khi tới nơi, ba người lạy rạp xuống đất, Tống Giang liền đỡ dậy mời vào cùng nói chuyện. Ba người thấy Tống Giang ra lòng thân mật, không chút gì ra vẻ hiềm nghi, thì cùng nhau vui vẻ bội phần và đem hết chuyện bình sinh mà thuật lại cho mọi người cùng biết, và mời các vị đầu lĩnh đến núi Mang Đảng để giết ngựa mổ trâu thết đãi cùng khao thưởng tam quân. Khi yến ẩm xong rồi, Phàn Thủy bái Công Tôn Thắng làm thầy, Tống Giang liền lập Công Tôn Thắng làm giáo chủ để truyền Ngũ Lôi Thiên Tâm chính pháp cho Phàn Thủy. Phàn Thủy lấy làm cảm tạ vô mừng, vui mừng vô hạn. Cách mấy hôm sau, bọn Phàn Thủy thu nhặt lừa ngựa tiền nông, đốt bỏ sơn trại, rồi theo Tống Giang đi về hết cả Lương Sơn. Khi về gần tới nơi Lương Sơn đang sắp sẵn quân mã qua đò về núi, thì bỗng thấy một hảo hán đến trước mặt Tống Giang, cúi rạp xuống đất mà nói rằng. Tống Giang thấy vậy liền đỡ dậy mà hỏi: Thế Túc Hạ là ai? Ở đâu đến đây? Chúng tôi không được biết. Người kia mới nói rằng: chúng tôi họ Đoàn, tên Cảnh Trụ. Người ta thấy tóc đỏ râu vàng nên gọi tôi là Kim Mao Khuyển. Nguyên tôi quán ở Trác Châu, bình sinh kiếm ăn bằng nghề trộm ngựa ở Mạn Bắc. Tới mùa xuân năm nay qua núi Sơn Can, lấy được một con ngựa rất quý, toàn trắng màu như tuyết, suốt mịn, không có một cái lông nào khác sắc. Từ đầu chí cuối vừa dài được một trượng, từ lưng tới móng cao 8 thước. Một ngày có thể đi được 1000 dặm, vẫn có tiếng là chiến dạ ngọc sư tử. Con ngựa đó nguyên chúng tôi lấy của con vua Đại Kim, thả nó ở trên núi Sương Can, định đem làm lễ mừng để yết kiến ngài. Bắt đầu đi qua chợ Tăng Đầu phía tây nam Lăng Châu, bị đám tăng gia Ngũ Hổ sấn ra mà cướp lấy. Bây giờ chúng tôi có nói dối rằng con ngựa này là của Tống Công Minh ở Lương Sơn Bạc, để hòng chúng trả lại cho. Ai ngờ chúng nghe nói lại dở những lời thô bỉ hỗn hào, không thể nào mà không chịu được. Bởi vậy tôi vội vàng trốn về đây để báo cho mọi người cùng biết. Tống Giang thấy người đó tóc đỏ râu xoắn, không phải là tay thường, liền có ý vui thầm trong bụng mà bảo rằng: nếu vậy hãy xin mời về sân trại, rồi chúng ta cùng nhau thương nghị. Nói đoạn, Đoàn Cảnh Trụ xuống thuyền để cùng về sân trại. Khi thuyền gần đến bến Kim Sa, Tiều Cái dẫn các đầu lĩnh ra đón vào tụ nghĩa sảnh. Rồi Tống Giang bảo Phàn Thủy, Hạng Sung, Lý Cổn và Đoàn Cảnh Trụ đến chào hỏi các vị đầu lĩnh trong sân trại mà cùng vào dự tiệc với nhau. Bấy giờ Tống Giang sai Lý Vân, Đào Tôn Vượng, đốc thúc thợ thuyền làm thêm phòng ốc cùng các trại để cho các đầu lĩnh mới khác đến ở. Đoạn rồi Đoàn Cảnh Trụ nhắc đến con ngựa Ngọc Sư Tử, Tống Giang bèn phái Đới Tung ra chợ Tăng Đầu để thám thính tin tức. Cách 4 hôm sau, Đới Tung trở về báo cho các vị đầu lĩnh biết rằng trên chợ Tăng Đầu có 3.000 nhà ở, trong đó có một nhà gọi là Tăng Gia Chủ. Chủ nhà nguyên là người nước Đại Kim, tên là Tăng Trưởng, sinh được 5 người con, gọi là Tăng Gia Ngũ Hổ, tức là 5 con hổ ở nhà họ Tăng. Người con lớn tên là Tăng Đồ, người thứ hai là Tăng Mật, thứ ba là Tăng Sách, thứ tư Tăng Khôi, thứ năm là Tăng Thăng. Lại có một ông giáo sư là Sử Văn Cung, là một ông phó giáo sư là Tô Định. Cùng nhau tụ 5-7 ngàn lâu la họp ở chợ Tăng Đầu, làm nhà đóng trại, chế hẳn hơn 50 cỗ xe tù, thề cùng sống chết với bọn Lương Sơn Bạc, và thế nào cũng bắt hết bọn Lương Sơn mới nghe. Con ngựa Ngọc Sư Tử đó thì hiện nay để ở trong nhà giáo sư Sử Văn Cung. Có một điều nữa rất đáng giận là chúng nó tung ra mấy câu hát, dạy cho con trẻ hát trong chợ suốt cả ngày, nghe ra thật thống thiết. Chúng hát rằng: lay động thiết hoàng linh, quỷ thần đều kinh sợ, xe sắt cùng khóa sắt, dưới trên có chốt đanh, quét sạch Lương Sơn lấp thủy bạc, dông cổ tiều cái về Đông Kinh, bắt sóng cặp thời vũ, trói chặt trí đa tinh. Họ Tăng có 5 hổ, thiên hạ nức uy danh. Tiều cái nghe đến đó đùng đùng nói giận mắng rằng: quần súc sanh vô lễ đến thế, ta phải đi ven này, nếu không bắt được chúng, xin thề không quay về núi nữa. Phen này chỉ xin cắt 2.000 quân mã và 20 đầu lĩnh xuống núi giúp tôi, còn các vị đầu lĩnh thì cứ ở nhà coi trại với Tống Công Minh. Nói đoạn liền cắt Lâm Xung, Hộ Hô Duyên Trước, Từ Ninh Mục Hoàng, Trương Thuận Dương Hùng, Thạch Tú Tôn Lập, Hoàng Tính Yến Thuận, Đặng Phi Âu Bằng, Dương Lâm Lưu Đường, Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Ngũ, Nguyễn Tiểu Thất, Bạch Thắng, Đỗ Thiên, Tống Vạn, cộng tất cả là 20 đầu lĩnh, dẫn 3 quân xuống núi đi đánh Tống Giang, Ngô Dụng, Công Tôn Thắng, cùng các vị đầu lĩnh đều đưa chân đến bến Kim Sa để nâng chén rượu tiễn hành. Đang khi nâng chén quan hà, bỗng có một trận cuồng phong đưa đến, thổi gãy cây ngọn cờ quân lệnh của Tiều Cái mới chế ra. Mọi người trông thấy đều kinh ngạc, biến cả sắc mặt. Ngô Học Cứu can Tiều Cái rằng: ca ca vừa mới ra quân, bỗng ngọn gió thổi gãy ngọn cờ, như thế là điềm bất lợi. Vậy xin ca ca hãy lui quân vào trong trại, đợi vài bữa nữa sẽ đi. Tiều Cái nói rằng: trời đất thì có khi mưa khi gió, lấy gì mà làm lạ. Bây giờ đang đạo mùa xuân ấm áp, nếu không thừa thế khử trừ nó đi thì còn đợi đến bao giờ. Việc này xin chớ ngăn trở, thế nào tôi cũng xin đi một phen mới được. Ngô Dụng nghe nói đành phải lặng im cho Tiều Cái ra đi. Khi Tiều Cái đi rồi, Tống Giang liền quay về sơn trại, sai Đới Tung xuống núi đi theo để thăm dò tình thế. Hôm đó Tiều Cái dẫn 5.000 quân mã cùng 20 vị đầu lĩnh đến chợ Tăng Đầu, liền đóng trại đối với trại giặc bên kia. Ngày hôm sau, Tiều Cái cùng các vị đầu lĩnh cưỡi ngựa đi ra chợ Tăng Đầu để thăm nom địa thế. Đang khi đó, bỗng thấy trong rừng có một toán nhân mã ước chừng 700-800 người kéo ra. Có một anh hảo hán là Tăng Khôi, con thứ tư của Tăng Gia, đi đầu quát lên rằng: lũ bay là quân giặc cỏ làm loạn vùng Lương Sơn, ta đang toan đến để tróc nã, nay trời lại rung rủi cho bay đến nơi đây thì thật là tiện lắm. Bay không xuống ngựa chịu trói đi mà còn đợi đến bao giờ? Tiều Cái nghe nói cả giận, quay đầu lại toan gọi người ra đánh, thì đã thấy một người xông ra ngựa để đánh nhau với Tăng Khôi. Người này nguyên là một người bắt đầu kết nghĩa từ khi mới đến Lương Sơn, tức là báo tử đầu Lâm Xung đó. Lâm Xung đánh nhau hơn 10 hiệp, Tăng Khôi liễu thế không địch nổi, liền cấp giáo quay ngựa chạy về rừng. Lâm Xung thấy vậy cũng kềm ngựa lại, không đuổi theo nữa. Tiều Cái liền dẫn quân mã về trại để bàn cách đánh phá. Lâm Xung mới bàn rằng: ngày mai dẫn binh ra chợ mà khơi đánh, để xem tình hình thực hư ra thế nào rồi ta sẽ liệu. Tiều Cái khen phải mà nghe lời. Sáng hôm sau dẫn 5.000 quân mã ra khu đất rộng trước cửa chợ Tăng Đầu, bày thành trận thế, gõ mỏ khu chiên mà gọi đánh. Bấy giờ trong chợ Tăng Đầu nghe có tiếng trống hiệu nổi lên, rồi thấy 2 đội nhân mã kéo ra mà dàn trận, có 7 vị hảo hán đứng đầu, khoảng giữa là giáo sư Sử Văn Cung, phía trên là phó giáo sư Tô Định, phía dưới là con trưởng Tăng Gia là Tăng Đồ, bên tả là Tăng Mật, Tăng Khôi, bên hữu thì tăng thăng tăng sách, bảy người đều nai nịch nghiêm chỉnh, coi rất là oai vệ. Giáo sư Sử Văn Cung lưng thì đeo cung tên, mình cưỡi ngựa Thiên Lý Ngọc Sư Tử, tay cầm cây Thiên Phương Hoạt Kích, rõ ra là một tướng rất anh hùng. Khi ba hồi trống trận vừa dứt thì bên tăng gia đẩy ra một xe tù trước mặt, rồi tăng đồ trỏ mắng bọn tiều cái rằng: quân giặc cỏ phản bội nhà nước kia, có thấy cổ xe của ta đó không? Chúng ta ra đây, nếu không giết chết chúng bay thì không phải là một tay hảo hán. Nay ta vớ được đứa nào thì ta sẽ bắt sống đứa ấy để đem nhốt vào trong xe tù này mà mang nộp đến kinh sư, thế mới rõ là tài ngũ hổ ở tăng gia. Nếu bay có biết điều thì xuống ngựa mà chịu trói, thì ta sẽ liệu giảm tội đi cho. Tiều cái nghe nói tức giận, múa gươm thúc ngựa thẳng xông ra để đánh tăng đồ. Rồi các tướng cứ nhất tề xông ra để đánh. Đôi bên đánh nhau lộn bậy một hồi, quân mã tăng gia vừa đánh vừa lui vào trong thôn. Lâm Sung, Hồ Duyên trước xung đột đánh nhau, sao thấy đường xá hiểm trở không lối, liền thu binh kéo về trại. Hôm đó hai bên đánh nhau đều thua mất nhân mã, mà không định được thua ra sao. Khi trở về trong trại, Tiều Cái lấy làm lo nghĩ băn khoăn. Các tướng mới can rằng: ca ca phải nên tĩnh tâm, chớ lo nghĩ chi cho mệt nhọc. Trước đây Tống Công Minh ra trận vẫn bị thua luôn, sao cũng được toàn thắng mà trở về. Và ngày nay hai bên đánh nhau đều có thiệt hại cả, mình cũng không nên đến nỗi thua kém làm gì, ca ca phải nghĩ rằng. Tiều Cái nghe vậy trong lòng vẫn lấy làm ngay ngáy không vui. Sau đó luôn ba ngày đêm quân ra chợ mà khiêu đánh, cũng không thấy một ai. Hôm thứ tư bỗng có hai nhà sư đi thẳng vào sơn trại để xin gặp Tiều Cái. Chúng dẫn vào tới nơi, hai người quỳ trước mặt Tiều Cái mà nói rằng: chúng tôi là giám tự ở chùa Pháp Hoa, mé bên hông chợ Tăng Đầu, nhân bị tăng gia ngũ hổ thường đến quấy nhiễu trong chùa, sách nhiễu lấy tiền nong của cải rất là khó chịu. Và chúng tôi ở đây đã lâu, biết rõ tình thế của bọn họ, vậy xin đến đây để hiến đầu lĩnh một kế mà cướp trại đêm nay, để khử trừ bọn họ đi thì thật là may cho dân chúng. Tiều Cái nghe nói cả mừng, liền mời hai nhà sư ngồi và rót rượu để thiết. Khi đó Lâm Sung mới can rằng: ca ca đừng nên nghe vội, vì trong đó không khéo là kế lừa cũng nên. Tiều Cái mới nói rằng: người ta là kẻ thái úy hành, có khi nào lại nỡ nói càng nói bậy. Bọn lương sơn ta xưa nay vốn theo đường nhân nghĩa, đi đến đâu không hề quấy nhiễu lương dân, vậy thì hai người này có thù hằn gì với ta mà đi nói dối? Phải chăng bọn tăng gia vị tất đã đánh được nổi quân ta, có can chi mà phải nghi ngại? Việc nay xin anh em chớ nên rùi rắn mà lỡ mất chuyện to, đêm nay ta phải đi nghe mới được. Lâm Sung cứ cố ý can rằng: nếu ca ca quyết định đi thì xin chia nửa quân mã đến cướp trại, còn ca ca thì tiếp ứng ở phía bên ngoài. Nếu tôi không đi thì ai chịu ra sức? Hiền đệ cứ giữ một nửa quân ở bên ngoài tiếp ứng đi, để tôi đi vào đó cướp trại. Ca ca định mang ai đi cùng? Tôi định lấy 2000 nhân mã và 10 vị nhân đầu lĩnh để đi theo. Nói đoạn liền gọi Lưu Đường, Hô Duyên Trước, Nguyễn Tiểu Ngũ, Yến Thuận, Nguyễn Tiểu Thất, Tiểu Thiên, Bạch Thắng, Tống Vạn chỉnh điểm nhân mã, đợi chiều hôm đó để đi cướp trại. Đêm hôm đó trời vừa sẩm tối, cơm nước xong rồi, ba quân đều ngậm tâm im phắc, ngựa tháo nhạc ra, rồi cùng hai người thầy chùa kéo vào trong chùa Pháp Hoa. Khi tới nơi, Tiều Cái xuống ngựa đi vào, thấy quả nhiên là một khu chùa cổ mà không có sư mô gì ở đó, liền hỏi hai người sư kia rằng: đây là một ngôi chùa lớn mà sao không có pháp sư ở đây? Nhà sư đáp rằng: nhân vì mấy đứa xúc sinh nhà họ Tăng quấy nhiễu nên các sư đều sợ hãi mà bỏ đi hết cả, duy còn có sư phụ và mấy người đồ đệ thì ở tháp viện trong kia. Xin đầu lĩnh cứ tạm nghỉ nhân mã nơi đây, rồi canh khuya tôi sẽ đưa ngài đến trại của bọn chúng. Thấy trại chúng ở chỗ nào? Chúng nó có tất cả 4 trại, song bên bắc là chỗ anh em họ Tăng đóng binh, nếu đánh được chỗ đó thì trại bên kia thì phá dễ như chơi. Thế đợi lúc nào thì mình đi? Bây giờ mới là canh 2, nếu đi thì hãy đợi đến canh 3 sẽ đi. Bấy lâu nổi tiếng giang hồ, một phen phó mặc cơ đồ cho ai, hết thân chưa dứt chuyện đời, gươm thù còn gửi lại người nước non. Bấy giờ Tống Giang thấy Tiều Cái mất thì trong lòng lấy làm thảm thiết, cất tiếng nức nở: không khác gì cha mẹ mất vậy. Các đầu lĩnh thấy vậy đều dìu Tống Giang trở về chủ trương các việc. Ngô Dụng cùng Công Tôn Thắng khuyên Tống Giang rằng: "Ca ca đừng phiền não cho lắm, người ta sống chết bởi tại mệnh trời, dẫu than khóc cũng không làm gì được nữa, vậy xin ca ca hãy lý hội việc lớn là hơn." Tống Giang nghe nói liền gạt nước mắt, sai lấy nước hương hoa tắm cho tiều cái, khâm liệm áo xiêm tử tế mà đưa ra tụ nghĩa sảnh. Các đầu lĩnh đến đó đều khóc lóc làm lễ, rồi sai đóng quách chọn ngày lành tháng tốt mà đưa ra chính sảnh, đặt lên sàn viết bài vị mấy chữ: "Lương Sơn Bạc Chủ, Thiên Vương Tiều Công Thần Chủ", để mà thờ phượng. Các vị đầu lĩnh trong sơn trại cùng Tống Giang trở xuống đều ăn mặc đại tang, còn các tiểu đầu mục cùng tiểu lâu la cũng vào chích khăn để tang. Lâm Xung đem mũi tên thề trước linh sàng của tiểu cái, rồi sơn trại dựng cành phan thỉnh các sư ở chùa gần đó về làm chay siêu thoát cho Tiều Thiên Vương. Từ đó hàng ngày Tống Giang lại dẫn các vị đầu lĩnh đến trước linh sàng khóc lóc, không có bụng nào mà nghĩ đến chuyện sơn trại. Lâm Xung cùng Ngô Dụng, Công Tôn Thắng và các vị đầu lĩnh bàn nhau là chôn Tống Giang lên làm chủ để coi giữ hiệu lệnh trong sơn trại. Sáng hôm sau thiết bày hương hoa đèn nến, rồi Lâm Xung dẫn các vị đầu lĩnh mời Tống Giang ra ngồi ở tụ nghĩa sảnh, ra mà nói rằng: "Dám bẩm ca ca, trong nước không thể một ngày không có vua, nay trong nhà không thể một ngày không có chủ. Nay tiều đầu lĩnh đã hết mệnh chầu trời, công việc ở trong sân trại không thể không có người chủ trương được. Vậy ca ca là một người đại nghĩa, anh tài trong thiên hạ, không ai mà không biết. Vậy chúng ta xin chọn ngày lành tháng tốt để mời ca ca lên làm chủ sân trại, cho anh em được theo hiệu lệnh của ca ca." Tống Giang từ chối mà rằng: "Khi Tiều Thiên Vương sắp nhắm mắt có dặn lại rằng, ai bắt được Sử Văn Cung thì làm lục chủ ở Lương Sơn Bạc. Điều đó các đầu lĩnh ai ai cũng đều nghe. Vậy nay tên thề vẫn còn để kia, có lẽ nào ta lại quên được hay sao? Vả chăng chưa ai báo cù rửa hận cho xong thì có khi nào lên ngôi ấy được?" Ngô Học Cứu nói rằng: "Đã đành Tiều Thiên Vương nói vậy, song việc sơn trại không thể một ngày không có chủ. Nếu ca ca không nhận ngôi ấy thì đầu lĩnh toàn là những người kẻ dưới, còn ai mà dám nhận mà làm? Vả chăng anh em đây phần nhiều toàn thị tâm phúc của ca ca, chắc không ai dám dị nghị gì đâu. Vậy xin ca ca hãy tạm quyền ít lâu, rồi sau này mình sẽ liệu." Tống Giang nói rằng: "Quân sư dạy thế cũng phải, nay tôi xin quyền tạm ở nơi đây, ngày sau ai bắt được Sử Văn Cung thì xin nhường vào chức vị đó." Bấy giờ Hắc Toàn Phong, Lý Quỳ đứng bên cạnh kêu rằng: "Ca ca làm đại tống hoàng đế còn được, cử gì một thứ chủ nhân của Lương Sơn Bạc?" Tống Giang cả giận quát lên rằng: "Thằng đen lại đến đó mà nói nhắn, còn có nói câu gì nữa thì ta sẽ cắt lưỡi câu đó." Lý Quỳ nghe nói: "Tôi bảo ca ca đừng làm đâu, tôi mời ca ca làm hoàng đế mà cũng đòi cắt lưỡi tôi sao?" Ngô Học Cứu nói rằng: "Ca ca là một người không biết thời thế, nói làm chi, ta hãy xong việc lớn cái đã." Nói đoạn Tống Giang đốt hương xong, rồi Lâm Xung, Ngô Dụng mời Tống Giang lên ngồi ghế chính giữa. Phía trên có Ngô Dụng, phía dưới có Công Tôn Thắng, dãy bên tả có Lâm Xung làm đầu, dãy bên hữu có Hô Duyên Trước làm đầu. Còn các thuê lĩnh thì theo thứ tự nhau mà ngồi. Khi các thủ lĩnh vái chào cùng ngồi yên vị, Tống Giang mới nói rằng: "Ngày nay tôi tạm quyền chủ vị ở đây, dám xin anh em hết lòng hết sức ràng buộc lấy nhau để cùng nhau thay trời làm đạo. Trong sân trại hiện nay nhân mã đông đúc, công việc thì bộn bề, không phải tầm thường như ngày trước. Vậy xin anh em chia rằm làm sáu trại để đóng, tụ nghĩa sảnh lại đổi là trung nghĩa đường. Trước sau tả hữu xin đặt bốn trại trên bộ, sau núi làm hai trại con, trước cửa núi ba tòa quan ải, dưới núi là một trại thủy quân, hai bên có hai trại nhỏ cùng chia nhau canh giữ các nơi. Trung nghĩa đường thì tôi tạm giữ ngôi chủ, rồi thứ nhì đến quân sư Ngô Học Cứu, thứ ba là pháp sư Công Tôn Thắng, thứ tư đến Hoa Vinh, thứ năm đến Tần Minh, thứ sáu Lã Phương, thứ bảy Quách Thịnh. Trong tả trại thứ nhất thì Lâm Xung, thứ nhì là Lưu Đường, thứ ba là Sử Tiến, thứ tư Dương Hùng, thứ năm Thạch Tú, thứ sáu Đỗ Thiên, thứ bảy Tống Vạn. Trong trại hữu quân thứ nhất, Hô Duyên Trước, thứ nhì Chu Đồng, thứ ba Đới Tung, thứ tư Mục Hoàng, thứ năm Lý Quỳ, thứ sáu Âu Bằng, thứ bảy Mục Xuân. Tiểu trại thứ nhất là Lý Ứng, thứ nhì Từ Ninh, thứ ba là Lỗ Trí Thâm, thứ tư Võ Tòng, thứ năm Dương Chí, thứ sáu là Mã Lân, thứ bảy Tri Ân. Hậu trại thứ nhất là Sài Tiến, thứ nhì Tôn Lập, thứ ba Hoàng Tính, thứ tư Hàng Thao, thứ năm Bàn Dĩ, thứ sáu Đặng Phi, thứ bảy Tiết Vĩnh. Trong trại thủy quân thứ nhất Lý Tuấn, thứ nhì Nguyễn Tiểu Nhị, thứ ba Nguyễn Tiểu Ngũ, thứ tư Nguyễn Tiểu Thất, thứ năm Trương Hoành, thứ sáu Trương Thuận, thứ bảy Đồng Uy, Đồng Mãnh. Sáu trại cộng 43 viên đầu lĩnh. Trước cửa quan lần thứ nhất do Lôi Hoành, Phàn Thụy giữ. Cửa quan thứ hai là Giả Trân, Giả Bảo. Cửa quan thứ ba là Hạng Sung, Lý Cổ. Tiểu trại ở bến Kim Sa thì sai Yến Thuận, Trịnh Thiên Thọ cùng Khổng Minh, Khổng Lượng trông coi. Tiểu trại ở bến Áp Chủy thì giao cho Lý Trung, Chu Thông, Trâu Uyên, Trâu Thuận cùng nhau trấn giữ. Hai tiểu trại đằng sau núi thì có Dương Nụy Hổ, Nhất Trượng Thanh và Tào Chính. Bên hữu có Chu Vũ, Trần Đạt, Dương Xuân coi giữ. Trong trung nghĩa đường về dãy phòng bên tả thì có Tiêu Nhượng coi việc văn thư, Bùi Tuyên coi việc thưởng phạt, Kim Đại Kiện coi việc ấn tính, Tửng Kính coi việc tính toán, toán tiền nông. Dãy bên hữu có Lăng Chấn coi việc tiền nông, Mạnh Khang coi việc đóng thuyền, Hầu Kiện coi việc chế mũ giáp, Đào Tôn Vương coi việc xây dựng thành quách. Còn các người ở trung nghĩa đường thì có Lý Vân coi việc dựng nhà cửa, Thăng Long đốc thúc thợ rèn, Chu Quý coi việc chế rượu chè, Tống Thanh coi việc cổ bàn yến tiệc, Đỗ Hưng, Bạch Thắng coi sóc các đồ vặt vãnh. Ngoài núi làm bốn ngôi tửu điếm, nguyên giao cho bọn Chu Quý, Nhạc Hòa, Thời Thiên, Lý Lập, Tôn Tân, Cố Đại Tẩu, Trương Thanh, Tôn Nhị Nương chia nhau mà chiếm giữ. Còn Dương Lâm, Thạch Dũng, Đoàn Cảnh trụ thì chuyên việc mua lừa và ngựa ở phía bắc. Khi cắt đặt mọi việc xong rồi, các đầu lĩnh lớn nhỏ ở Lương Sơn Bạc đều nhất nhất làm theo lệnh của Tống Giang mà không hề có điều chi ngang trái. Sáng hôm sau, Tống Giang lại họp các vị đầu lĩnh mà nói rằng: lẽ ra ta nên vì Tiều Thiên Vương mà đem quân đi đánh Tăng Đầu để báo thù ngay lập tức. Song hiện nay trong lúc còn cư tang, ta kinh động như thế thì cũng bất tiện. Vậy xin để ra ngoài trăm ngày rồi sẽ cử binh mà đi đánh, cũng không lấy gì làm chậm trễ. Các đầu lĩnh đều nghe lời lui ra coi giữ sơn trại. Và ngài lại đón thầy làm chay niệm Phật để tịnh độ siêu sinh cho Tiều Cái. Một hôm có một vị pháp danh là Đại Viên, nguyên là pháp chủ trong chùa Long Hoa, tại phủ Đại Danh thành Bắc Kinh, nhân đi vân du qua mạng Lương Sơn. Bọn Lương Sơn liền đón về để làm chay cúng Phật. Trong khi trò chuyện, Tống Giang hỏi đến nhân vật cùng phong thổ ở Bắc Kinh. Nhà sư hỏi Tống Giang rằng: đầu lĩnh không biết ông Ngọc Kỳ Lân ở đất Hà Bắc hay sao? Tống Giang nghe nói chợt nghĩ ra, liền nói với nhà sư rằng: ngài nôm chúng tôi chưa già mà có quên được việc ấy. Trong thành Bắc Kinh, viên ngoại họ Lư, tên Tuấn Nghĩa, biệt hiệu là Ngọc Kỳ Lân, đứng vào hạng tam kiệt ở phía Bắc Hà đấy. Ông ta võ nghệ cao cường, nguyên công quyền thì không ai địch nổi. Người ở Lương Sơn Bạc có được ông ấy thì trong bụng cũng không lo nghĩ điều gì nữa. Ngô Dụng nghe nói liền bảo rằng: ca ca can chi mà nói những câu bất đắc như vậy, nếu muốn được người ấy lên trên núi thì có khó gì. Tống Giang nói rằng: ông ta là một trưởng giả bậc nhất ở Bắc Kinh, xưa nay tôi vẫn nghĩ đến luôn, vì dạo này bận rộn nên lãng quên đi mất. Tôi chỉ thi hành kế cỏn con thì khả dĩ đưa được người ấy lên đây ngay, có ngại gì? Tống Giang nghe vậy khen ngợi trí đa minh và hỏi xem kế sách ra làm sao. Anh hùng đứng giữa trần ai, trí âm đâu dễ lọt ngoài mắt xanh. Nặng lòng kẻ tử người sinh, nước bèo tan hợp chút tình dễ quên. Mong cho chung thủy vẹn tuyền, thắt dày liên lạc làm duyên giang hồ. Máu riêng chung đúc một lò, ra tay gánh lấy cơ đồ xem sao.